Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng? Hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa, vì có lời chép về ông rằng: Thật, ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Chúng con ơi, chúng con ơi, ôi trời, nghe đã quá. Hôm nay là Chủ nhật thứ mấy mùa vọng rồi? Thứ ba mùa vọng, được gọi là Chủ nhật màu hồng. Tại sao lại là màu hồng mà không là màu tím? Màu tím thì nó hơi buồn, màu hồng thì nó vui. Cho nên Chúa Nhật này gọi là Chúa Nhật vui. Vui không? Vui không? Vui thì cười lên coi, cười to lên coi, to nữa lên coi, cười như vậy, hét từ con đang hét rồi, tôi cười coi, cười lên nữa coi, cười to lên coi. Đôi khi ở trong cuộc đời này dường như là tiếng khóc nó nhiều hơn tiếng cười, có phải không? Phải không? Dường như trong cuộc đời này tiếng khóc nó nhiều hơn tiếng cười, cho nên bảo khóc người ta dễ khóc, bảo cười có bộ người ta khó cười. Mà có khi cười thì cũng là cười gượng, cười mà trong héo ngoài tươi, trong thì héo mà ngoài thì tươi, giả vờ cười, gọi là cười gượng, cười gạo mà thôi. Và có khi nó còn đau hơn là nó bảo rằng cười là tiếng khóc khô không lệ. Ghê không? Nghe ghê không? Cười là tiếng khóc khô không lệ. Có khi người ta không khóc được nữa, người ta cười, nhưng mà cười đó là một tiếng khóc khô không lệ. Còn chúng con thiếu nhi, mình buồn thì mình, buồn thì mình khóc, vui thì mình, à, buồn thì, vui thì, có sao thì mình nói vậy, có sao thì mình làm vậy. Chứ không có phải là trong miệng thì, trong lòng thì héo mà giả vờ miệng thì cười. Hoặc là ngoài miệng thì nói giả nhân giả nghĩa mà trong lòng thì một bồ dao găm, trong lòng thì âm mưu tính toán đủ thứ chuyện, mà bên ngoài thì cứ giả vờ giả lả, lịch sự tử tế, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Có phải không? Có không? Thứ nhi có vậy không? Không, thiếu nhi không được như vậy. Chúa nói rằng các con mà muốn vào nước trời thì phải trở nên trẻ nhỏ mới vào được nước trời. Mà trẻ nhỏ là thiếu nhi chúng con. Là có sao nói vậy người ơi? Là vui thì vui, mà buồn thì buồn. Có sao mình nói vậy? Lòng mình nó cứ hồn nhiên, nó cứ đơn sơ, nó cứ vui tươi. Nhìn thiếu nhi nó cười, nó giỡn, nó vui, tự nhiên người ta nhìn cũng thấy cha mà đến đây mà thấy chúng con nhảy múa sinh hoạt vui vẻ, tự nhiên lòng mình cũng thấy nó trẻ lên cả mấy chục tuổi. Còn đến đây mà thấy thiếu nhi, chú ở cùng anh chị em, giờ ở cùng cha, rồi lễ là lễ cho người già hay lễ thiếu nhi hả? Người già. Rồi, hallelujah, 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 hallelujah. Ôi dồi, về rồi nghe thấy mày ghê. Chủ nhật vui mà chú ăn cử hành làm người ta không thấy vui. Vì mình nhê quá. Mà mình làm cái gì nó cũng chậm quá. Rồi nó cũng rề rà quá, làm cho nó không còn bầu khí sinh động nữa. Cho nên thiếu nhi cái gì cũng phải nhanh gọn nhẹ, mà hồn nhiên đơn sơ, không có lề mề, không có giả vờ, không có giả tạo, không có giả dối. Thiếu nhi phải có giữ được cái sự hồn nhiên đó. Cái đó là nét đẹp nhất. Cho nên mỗi lần đi tham dự thánh lễ, không phải chỉ có chủ nhật thứ ba mình mới mùa vọng mình mới vui, mà có hồng mình mới vui. Nhưng mà mỗi lần đến tham dự thánh lễ là mình phải giống như là tôi vui mừng cùng hoan lạc, khi người ta đi nói cùng tôi, nào ta lên đền thánh Chúa. Phải hát phấn khởi lên, đi lên đền thánh Chúa mà. Cái bài hát nhập lễ là bài hát mà quy tụ mà, từ muôn phương ta về đây, sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Mỗi lần đến tham dự thánh lễ là mỗi lần mình cảm thấy như là đến một ngày hội, một ngày lễ lớn, một ngày mà mọi người đến đây để vui mừng hân hoan tạ ơn Chúa, để cảm tạ Chúa vì lòng thương xót Chúa dành cho ta. Đấy, tinh thần đi tham dự thánh lễ chúng con phải là như vậy. Và những người anh chị em phụ huynh cũng vậy. Mình đưa con em mình đi tham dự thánh lễ, tay mình dắt. Tôi thấy dưới có những cha mẹ dắt đứa con, thấy nó chạy tung tăng, nó đi trước, người mẹ cha mẹ đi sau, thấy nó dễ thương, đẹp, dễ thương lắm. Thấy hồn nhiên, đứa bé tung tăng chạy, người cha người mẹ đi theo hoặc dắt nó cũng đi tung tăng đi theo nó. Cả gia đình dắt nhau tung tăng đi tham dự thánh lễ, mà có đi tham dự thánh lễ như là một cái buổi hẹn hò, như là chuyện hẹn hò mà không bỏ được cơ. Chứ đừng đi tham dự thánh lễ giống như là chẳng đặng đừng, thì cho dù cha có mặc áo hồng, cho dù có chúa nhật màu hồng, cho dù có hoa hồng, cho dù có đeo khăn hồng, nhưng mà lòng mình nó không hồng, lòng mình nó cứ u uất, nó cứ u buồn, nó cứ u uẩn. Cho nên những người Việt Nam mình dường như là mình buồn nhiều hơn vui. Có thể vì hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, rồi thì thiên tai, rồi thì nghèo khó, nghèo đói, nghèo túng, rồi cái hoàn cảnh những tai họa nó cứ ập đến liên tục, cho nên làm cho người Việt Nam mình nó trầm mặc lại, nó buồn nhiều quá, nó không có phấn khởi, không có vui tươi lên được. Rồi đi tham dự thánh lễ, vào trong phụng vụ, mình cũng thấy nó cứng nhắc quá, nó đơn điệu quá, nó quy tắc quá, cho nên nó làm cho chúng ta dễ trở thành những người máy đi tham dự thánh lễ, đúng không? Nhưng robot đi tham dự thánh lễ ấn nút cái đứng, có khi cần phải gõ mới đứng, gõ hai cái quỳ, gõ ba cái ngồi, làm như người ta không biết đứng, không biết ngồi, không biết quỳ, cứ phải gõ người ta mới biết đứng, biết ngồi, biết quỳ, thấy nó nặng nề quá. Rồi tham dự thánh lễ mình hát cũng không có vui tươi lên được, nhưng cứ nhê ra. Rồi lúc mà chúc bình an, mình quay sang mình chúc bình an cũng chẳng thấy vui gì cả. Chúc bình an mà gật một cái, rồi gật một cái, rồi chả nhìn ai, chẳng cười, chẳng vui gì cả. Chúc bình an mà chả thấy lời chúc, chẳng có ánh mắt chúc, chẳng có khuôn mặt chúc gì cả, nhưng mà chỉ là những cái máy gật. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đến tham dự thánh lễ hôm nay giáo hội mời gọi mình vui lên. Những người công giáo mình phải vui lên, đi tham dự thánh lễ phải vui lên, và mình sống đạo, mình giữ đạo cũng phải. Để chúng con cứ dùng hay nói hai chữ vui lên to lên giùm cha, là hôm nay giáo hội mình phải mời gọi chúng ta phải, ôi trời, đi tham dự thánh lễ cũng phải, rồi về nhà mình cũng phải, rồi về nhà mà bị hết cơm cũng phải, rồi nhà em nó ăn hết phần của mình nhường cho nó, mình không có gì ăn mình cũng phải, rồi mình quét nhà, rồi mình lau nhà, mình rửa chén mình cũng phải. Đó, như vậy đó, làm cái gì cũng phải. Đó, cứ như thế mà làm cho ba má chúng con đang buồn cũng phải. À, làm cho những người khác đến đi tham dự thánh lễ đang rầu rĩ, đang chán nản, đang thất vọng ngã lòng, nhìn vào chúng con tươi cười họ cũng phải. Đấy là chúng con đang trở thành người làm chứng, người làm chứng cho tin mừng. Người mới đi loan báo tin mừng, người làm chứng cho tin mừng thì trước tiên nơi con người ấy phải là con người có cái niềm vui thực sự, làm cho người ta đến gặp gỡ những người ấy, gặp gỡ những người đi loan báo tin mừng phải cảm thấy gặp gỡ một sứ giả của lòng thương xót, một sứ giả của tin vui, một sứ giả của tin mừng. Nói thật với anh chị em, đôi lúc chúng tôi cũng thấy nó cũng buồn buồn vì người giáo dân nhìn những linh mục, nhìn những ông cha như là ông kẹ. Đôi khi tôi đi ngang qua gia đình, thấy cái bà mẹ bà đang dỗ con, bà nín, thôi nín đi con, thôi nín đi con, mẹ thương. Thế thấy ông cha đi ngang qua, mày không nín thì gọi ông cha vô bây giờ, thằng bé sợ con nín luôn. Anh chị em thấy mà nó coi ông cha như ông kẹ vậy thì là coi như tiêu rồi. Hoặc là anh chị em đến đây tham dự thánh lễ mà gặp ông cha, mày đi đường khác thì ông cha cũng đang đứng kìa, thế là né đường khác đi. Đến đây mà gặp một người mục tử, gặp một vị chủ chăn mà anh chị em thấy người ta né mình, người ta không muốn gặp gỡ mình, cho nên chúng tôi phải suy nghĩ lại tại sao như vậy. Có khi tại khuôn mặt mình nó khó đăm đăm quá hay chăng? Có khi tại cái mắt, ánh mắt của mình nó dữ tợn quá hay chăng? Có khi đôi môi của mình, nó miệng của mình nó không mỉm cười hay chăng? Hay mặt mình nó không tươi hay chăng? Cho nên người ta đến đi lễ, người ta muốn có chuyện gì vô gặp ông cha, người ta sợ. Anh chị em có sợ không? Có đến gặp ông cha có sợ không? Thứ gì có sợ không? Không. Cái gì đâu mà sợ? Ông cha có phải là con cọp không? Ông cha có phải là ông kẹ không? Ông cha có phải là ông cướp không? À, tại sao mình sợ? Nhưng mà có khi tại chính chúng tôi làm cho anh chị em đâm ra có cái mặc cảm, hay là mình có thành kiến là thôi mình là con nhà nghèo, mình là con người tội lỗi, mình đâu có phải là đại gia, mình đâu phải ân nhân, mình đâu có phải nhà quý tộc, cho nên gặp cha là khép nép, gặp cha là e dè, gặp cha là sợ sệt, gặp cha là né tránh. Cái điều đó lỗi ở chúng tôi. Lỗi ở chúng tôi đã không làm cho người khác thấy rằng đến tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật là một niềm vui, làm cho họ cảm thấy họ được đón tiếp, họ được vui mừng, họ được cởi mở, họ được có dịp để mà chia sẻ hay là gặp gỡ. Dù sao gặp cũng sao khỏe không con, bắt tay cái sao hỏi han coi con có nó làm sao. Mà càng những cái người nghèo, càng những bà già, càng những người liệt, càng những em mồ côi mồ cút thì phải cúi xuống mà hỏi thăm họ, chứ không phải có cái sơ hơi đậu cái là ra chào, rồi có cái người gấm vóc lụa là cái thì niềm nở. Còn những người nghèo, những người mà thấp cổ bé miệng thì mình chả nói năng, không chào hỏi gì cả. Không, ai cũng như ai, chào người nghèo cũng như chào người giàu, chào người đẹp cũng như chào người xấu, chào người cao cũng như chào người thấp, như nhau, vì ai cũng cần được thương xót, ai cũng cần được chăm sóc, ai cũng cần được quan tâm, ai cũng cần cho thấy rằng là hôm nay tôi đến đây là đến một ngày hội, một ngày vui, một ngày Chúa nhật màu hồng. Không phải chỉ Chúa nhật thứ ba màu hồng, mà Chúa nhật nào cũng là Chúa nhật hồng. Beautiful Sunday. Có biết bài hát đó Beautiful Sunday này không? Taran 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 tan 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 Beautiful Sunday. Biết không? Đó, ngày nào cũng, Chủ nhật nào cũng phải là Beautiful Sunday. Một Chủ nhật hồng, sáng mai tươi hồng. Taran tan tan taran tan 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 taran tan tan ha ha ha. Oh, Beautiful Sunday. À, thế phải cảm thấy như vậy. Thì ngày hôm nay Chủ nhật màu hồng, Chúa mời gọi chúng ta như vậy. Mà để được như vậy, thưa anh chị em, lời Chúa mời gọi, mà lời Chúa mời gọi lại là gì? Anh em, Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ bài đọc thứ hai mời gọi: anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa, xem người nông phu đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm vì Chúa đã gần đến. Anh em hãy bền chí và vững tâm vì Chúa đã gần đến. Trong lúc đợi chờ thì mình cần phải có sự kiên tâm, bền chí. Chắc chắn Chúa sẽ đến, chắc chắn Chúa sẽ nhận lời kêu cầu của ta. Nhưng mình có kiên tâm, kiên nhẫn đợi chờ hay không? Thú thật với anh em, chị em, tính tôi thì cũng nhanh nhẩu đoạn, cũng hay sốt ruột lắm, làm cái gì cũng muốn cho nó nhanh, làm cái gì cũng muốn giải quyết nhanh gọn lẹ. Chứ còn nó lề mề, nó lâu la đợi chờ không có thích. Nhưng mà hôm nay đọc lại bài đọc này, đọc lại lời của Chúa mời gọi là hãy kiên tâm bền chí. Có khi mình gặp khó khăn mình hay nản chí, có khi mình gặp thử thách mình hay ngã lòng, phải không? Có khi chúng con lại gặp bài khó, thôi bỏ không làm nữa. Gặp bài học khó thuộc lòng, thôi không học nữa. Ngày xưa còn bé như chúng con, cha cũng vậy. Nhưng mà bố mẹ cầm cái roi, mày không học thì mày ăn đòn, không học thì không ăn cơm. Cho nên đôi khi sợ có phải học, nhưng mà riết thì mình học rồi, mình thấy à, mình làm riết thì cũng được mà, đâu có gì đâu khó. Cho nên học một lần không thuộc thì học mấy lần? Mấy lần? Hai lần không được thì ba lần không được thì bốn lần không được thì 5 lần. Chơi luôn, kiên trì mới học, thế nào cũng được. Không được như đứa khác thì ít ra cũng được hơn cái mà mình không học. Cho nên đi cầu nguyện cũng vậy, nhất là đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Có nhiều người cứ nghĩ rằng đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đến cái là được, cứ khấn, cứ cầu, cứ xin là được hết. Không phải như thế. Được hay không được là do lòng tín thác của mình. Mà lòng tín thác ấy được biểu hiện bằng sự kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn đợi chờ thì thưa anh chị em, Chúa ban mình cũng không biết nữa. Tại vì mình chỉ háo hức là mình xin như mình mong muốn thôi. Mà Chúa ban hơn cái mình mong muốn có khi mình không nhận ra. Hoặc là có khi Chúa ban rồi cũng không biết, cũng không nhận ra. Cứ mở mắt ra chờ mà có khi Chúa đã bỏ tiền vào trong túi rồi, còn cứ mở mắt ra mà chờ mà đợi mãi, không chừng. Cho nên phải kiên nhẫn đợi chờ. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau để khỏi bị kết án. Này đây, quan tòa đã đứng trước cửa. Quan tòa đã đứng trước cửa. Cho nên tất cả những tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta không che giấu gì được đâu. Lời Chúa nói rõ, quan tòa đã đứng trước cửa rồi. Nếu không sám hối, nếu không hồi tâm, nếu không quay trở lại thì quan tòa đứng trước cửa rồi. Đừng kêu ca trách móc lẫn nhau để khỏi bị kết án. Này đây, quan tòa đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Những người nói nhân danh Chúa, những người đi loan báo tin mừng thì phải chấp nhận là gian khổ, phải chịu đựng gian khổ. Và khi mình chịu đựng gian khổ như vậy, không kêu ca trách móc, chịu đựng gian khổ như vậy mà vẫn vui tươi, vui vẻ đón nhận mọi cái hậu quả, có khi là bị hiểu lầm, có khi bị nghi ngờ, có khi bị thế này, bị thế kia, vẫn kiên nhẫn chịu đựng, vì trước sau gì Chúa cũng đến, và Chúa sẽ đến như là quan tòa đứng ở cửa, Ngài sẽ giải án tuyên công, Ngài sẽ thưởng công và phạt tội. Không che giấu được đâu, không có né tránh gì được đâu. Tốt hơn hết là bây giờ hãy dừng lại, hồi tâm sám hối đi thưa anh chị em. Chủ nhật thứ ba mùa vọng rồi, chỉ còn một tuần lễ nữa là chúng ta mừng lễ Chúa Giáng sinh. 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng để mình hồi tâm sám hối. Thứ nhất, coi tôi có là người đi loan báo tin mừng thực sự hay không? Người loan báo tin mừng ấy có tin mừng ở trong tôi thực sự hay không? Và người ta gặp gỡ tôi, người ta có thấy rằng đây là một chứng tá của người loan báo tin mừng hay không? Mà chứng tá ấy phải chứng tỏ bằng việc làm chứ không bằng lời nói. Như Chúa Giêsu nói với Gioan là về nói cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Mắt thấy tai nghe, người ta nhìn thấy việc chúng ta làm, người ta sẽ biết rằng mình có thực sự là người loan báo tin mừng hay là người chỉ loan báo tin thất thiệt, tin dữ, tin không hay, tin không vui, chứ không phải là tin vui, không phải là tin mừng. Tĩnh tâm 4 tuần mùa vọng để chị em nhìn lại coi cách sống của tôi có phải là cách sống của người có tin mừng hay không. Có biết cười không? Mặt có tươi không? Rồi ánh mắt có hiền dịu không? Có niềm nở đón tiếp anh chị em đến với tôi hay không? Người ta đến, người ta gặp gỡ tôi có dễ dàng cho người ta gặp không? Hay là tôi chỉ tiếp những người mà tôi thích, tiếp những người mà tôi ưa, rồi có một hàng rào kín cổng cao tường, phải đi qua mấy hàng rào mới đến được tôi, phải đi qua mấy cổng mới đến được tôi. Vậy thì tin mừng làm sao mà loan báo? Thứ ba nữa là người chấp nhận đi loan báo tin mừng là người kiên nhẫn chịu đựng gian khổ như các tiên tri đã chấp nhận gian khổ ấy. Tôi có chấp nhận gian khổ không? Hay là tôi chỉ tìm thỏa mãn cho cá nhân mình, tôi chỉ tìm quyền lợi cho cá nhân mình, tôi chỉ tìm hưởng thụ cho chính bản thân tôi mà không nghĩ gì đến trách nhiệm của việc loan báo tin mừng như là Chúa mời gọi. Thưa anh chị em, xin chị em và thiếu nhi chúng con cầu nguyện cho chính bản thân tôi, một người đứng trước mặt anh chị em đang phải nói lời Chúa mà không làm cho anh chị em vui lên được, mà qua cách sống của tôi anh chị em không cảm thấy một chứng tá của người loan báo tin mừng, không cảm thấy chứng tá của những việc làm như là Đức Giêsu nói với Gioan về nói lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Anh chị em mắt thấy tai nghe những gì mà người loan báo tin mừng là chúng tôi đã sống như thế nào. Nếu có gì thiếu sót, nếu có gì phản chứng, xin chị em thương tha thứ và cầu nguyện cho chúng tôi, cho chúng tôi phải tỉnh thức lại, hồi tâm lại, sám hối lại để mà trở thành những người thực sự đi loan báo tin mừng bằng chính việc làm của mình. Amen. Mời chị em và chúng con đứng.